Chương 32. Phân tích về thức. Vì sự quan trọng và tầm trọng của nó, tôi sẽ dành 3 chương để phân tích về thức trong triết lý vi diệu pháp. Trong chương này, tôi nhắm vào một số hệ thống để phân loại thức và đặc biệt là thức trong phạm vi giác quan. Để hiểu tại sao chúng ta bắt đầu phân tích kinh nghiệm nơi thức bằng vi diệu pháp, thì điều quan trọng là phải nhớ mối quan tâm về trị bệnh của triết học Phật giáo nói chung và của vi diệu pháp nói riêng. Điểm bắt đầu của tư tưởng Phật giáo là chân lý về khổ đau. Khổ đau là một vấn đề của thức. Chỉ có thức mới có thể khổ. Thức bị lệ thuộc vào khổ vì vô minh hay không có hiểu biết căn bản, chia thức thành chủ quan và khách quan, thành cái ngã và cái không phải là ngã, tức khách thể và người chung quanh cái ngã. Trong Phật giáo, vô minh được định nghĩa rõ là khái niệm về cái ngã vĩnh cửu, độc lập và đối tượng của nó. Một khi chúng ta chia thức thành cái ngã và cái không phải là ngã, chúng ta sẽ bị khổ đau vì tác động khác nhau sinh ra giữa hai cái đó. Chúng ta cũng tham ái và sân hận vì chúng ta muốn những sự việc hỗ trợ cái ngã và ghét những sự việc không có lợi cho cái ngã. Sự phân chia hay sự phân biệt giữa cái ngã chủ thể hay cái không phải là ngã hay khách thể là nguyên nhân căn bản của khổ đau. Sự phân chia như vậy là có thể chấp nhận được vì vô minh. Tin vào cái ngã thực sự hiện hữu độc lập và trái ngược với cái không phải là cái ngã. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên vi diệu pháp hướng ngay vào sự phân tích về tính chủ quan và tính khách quan. Đương nhiên, khi chúng ta khảo sát lời dạy về năm uẩn, chúng ta thấy sắc là một thành tố khách quan, trong khi danh, thức và những uẩn tinh thần, hành, thọ và tưởng là những thành tố chủ quan. Trước khi nhìn vào sự phân chia tác động đến sự phân tích về thức của vi diệu pháp ra sao, chúng ta phải đã thông cái nghĩa của nó. Trong Phật giáo, sự phân chia này không có nghĩa là chúng ta có tính nhị nguyên thiết yếu và tối giản về tâm và vật. Phật giáo không đề cập đến tâm và vật là những thực tế tối hậu siêu hình, mà đề cập đến tâm và vật như chúng trải nghiệm. Tâm và vật là hình thái của kinh nghiệm, không phải là thực chất. Đây là lý do tại sao Phật giáo là triết học hiện tượng, không phải là triết học bản thể. Và tại sao sự phân chia về tâm và vật trong Phật giáo là một sự phân chia có tính cách hiện tượng. Có hai hệ thống phân loại thức trong vi diệu pháp, khách quan và chủ quan. Sự phân loại khách quan nói đến những đối tượng của thức, trong khi sự phân loại chủ quan nói đến bản chất của thức. Sự phân loại khách quan trước hết lưu ý tới phương hướng mà thức định hướng. Trong cách sắp xếp khách quan này có sự phân chia thành 4 loại thức. 1. Thức trong phạm vi giác quan, Kamavachara, hay thức hướng vào thế giới của ham thích cảm giác, Kamavachara. 2. Thức hướng vào cõi sắc, Rupavachara. 3. Thức hướng vào cõi vô sắc, Arupavachara. Và 4. Thức hướng vào niết bàn, Lukuttara. 3 loại thức đầu thuộc trần cảnh và liên quan với thế giới của những sự vật có điều kiện. Loại thứ 4 được biết là thức siêu trần, nói đến chiều hướng siêu trần của thức và là thức của 4 loại thức cao quý: Tứ Quả Thanh Văn, Nhập Lưu, Tu Đà Hoàng, Nhất Lai, Tư Đà Hoàng, quay trở về một lần, Bất Lai, A Na Hàm, không quay trở về, và Bất Sanh, A La Hán, giải thoát. Xem chương 35. Đối tượng của cõi dục thuộc vật chất và bị giới hạn. Đối tượng của cõi sắc không phải là vật chất nhưng vẫn bị giới hạn. Và đối tượng của cõi vô sắc không phải là vật chất và không bị giới hạn. Nếu chúng ta nhìn vào 3 loại thức này theo thứ tự, chúng ta thấy A. Đối tượng vật chất và bị giới hạn. B. Đối tượng không phải là vật chất nhưng vẫn còn bị giới hạn. Và C. Đối tượng không phải là vật chất và không bị giới hạn. Tất cả 3 kiểu thức này đều hướng về đối tượng trần cảnh. Có một sự thống nhất và thuần nhất phát triển không ngừng trong đối tượng của mỗi thức. Đối tượng của thức về cõi dục tăng trưởng nhanh và khác biệt nhất. Những đối tượng của kiểu thức cõi sắc và vô sắc tăng ngày càng ít tăng trưởng. Loại thức thứ tư hướng về kiểu đối tượng siêu trần. Chúng ta hãy nhìn vào sự phân loại chủ quan về thức. Loại thức này liên quan tới bản chất của chính thức chủ quan và cũng được chia thành 4 loại. Thức thiện, Kusala, thức bất thiện, Akasula, thức kết quả, Vipaka và thức không có chức năng hay thức chức năng, Kiriya. Các loại thiện và bất thiện là những loại thức có tác động về mặt nghiệp. Nói một cách khác, chúng có tiềm năng về nghiệp. Những loại thức kết quả và chức năng không chủ động về mặt nghiệp và không có tiềm năng về nghiệp. Loại kết quả không thể mang lại kết quả vì chính nó là kết quả, trong khi loại chức năng cũng không mang kết quả vì tiềm năng của nó đã cạn trong chính hành động. Bởi vậy, chúng ta có thể sắp loại thiện và bất thiện trong loại thức có tác động về nghiệp thông thường hơn, và loại kết quả và chức năng vào loại thức bị động, không có tiềm năng về nghiệp. Có thể là hữu ích khi xem xét ý nghĩa của những thuật ngữ thiện và bất thiện, và rồi phân định nghĩa về những loại thiện và bất thiện của thức chủ quan. Thiện có nghĩa là cái hướng về trị bệnh hay cái hướng về kết quả mong muốn. Nơi đây, một lần nữa chúng ta nhớ lại mối quan tâm trị bệnh của triết lý Phật giáo. Bất thiện có nghĩa cái hướng về kết quả không mong muốn hay cái hướng về sự tồn tại vĩnh viễn của khổ đau. Những thuật ngữ thiện và bất thiện cũng liên quan tới khéo léo và không khéo léo, hay thông minh và không thông minh, những chập tư tưởng. Tuy nhiên, để tiện dụng, người ta vẫn thường dùng thức thiện hay bất thiện là tốt và xấu, đạo đức hay vô luân. Thiện và bất thiện cũng có thể được định rõ liên quan tới 3 nguyên nhân gốc rễ thiện và bất thiện: không tham, không sân hận, không si mê và tham sân và si. Tham sân và si là những hình thái bắt nguồn từ vô minh căn bản. Đó là khái niệm nhầm lẫn về cái ngã trái ngược lại với cái không phải là ngã. Vô minh theo nghĩa căn bản có lẽ giống như cái rễ cây, và tham sân si là cành của nó. Tiềm năng nghiệp của một chập tư tưởng được quyết định bởi bất cứ một trong 3 nguyên nhân bất thiện là bất thiện, trong khi tiềm năng của một chập tư tưởng được quyết định bởi bất cứ một trong 3 nguyên nhân thiện là thiện. Những loại thức thiện và bất thiện có tác động về mặt nghiệp và kế theo chúng là loại kết quả. Nói một cách khác là những hành động thiện và bất thiện đã kết quả chín mùi. Loại không có tác động hay chức năng liên quan tới những hành động không tạo thêm nghiệp và cũng không phải là do nghiệp thiện hay bất thiện. Chẳng hạn như những hành động của các bậc giác ngộ, chư Phật và chư A-la-hán, và những hành vi bao chứa nghiệp trung lập hay trung tính. Thêm vào hai hệ thống chung về phân loại thức, thức khách quan sắp loại thức theo đối tượng và phương hướng, và thức chủ quan sắp loại thức theo bản chất, chúng ta có hệ thống thứ ba, trong đó chứa được phân biệt theo cảm nghĩ, kiến thức và ý muốn. Trong cách phân loại theo cảm nghĩ, từng nhân tố thức đều có đặc tính xúc cảm, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. 3 đặc tính này có thể mở rộng thành 5 bằng cách chia loại dễ chịu thành dễ chịu tinh thần và dễ chịu vật chất. Không có loại thức trung bình về vật chất vì sự trung tính trước hết là đặc tính tinh thần. Trước cách phân loại về kiến thức, một lần nữa chúng ta có sự phân chia 3 phần. Những nhân tố kèm theo kiến thức về bản chất của đối tượng, những nhân tố thức không đi kèm kiến thức về bản chất đối tượng và các nhân tố thức kèm theo quan điểm quyết định sai lầm rõ ràng về bản chất của đối tượng. Những nhân tố này cũng có thể được gọi là sự ảnh hưởng của kiến thức đúng, sự không có kiến thức đúng và ảnh hưởng của kiến thức sai lầm. Cuối cùng, trong cách phân loại theo ý muốn, có sự phân chia 2 phần thành thức tự động và thức ý chí. Nói cách khác, những chập tư tưởng có bản chất tự động trong bản chất và trong những chập tư tưởng có nhân tố cố ý. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào thức trong phạm vi giác quan, Kama Vajara. Có 54 loại thức trong phạm trù này. Chúng chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm có 12 nhân tố có tác động về nghiệp và có tiềm năng nghiệp bất thiện. 12 nhân tố này có thể phân chia thành những nhân tố tùy thuộc vào một trong 3 điều kiện bất thiện của tham, sân và si. Nhóm thứ hai gồm có 18 nhân tố tác động trở lại hay thụ động. Chúng có thể chia thành thức kết quả và thức có chức năng. 15 trong số 18 là kết quả và thường nói về kinh nghiệm thoải mái hay khó chịu. kết quả của các nhân tố thiện hay bất thiện chứng nghiệm qua năm giác quan vật chất và giác quan tinh thần thứ sáu, tâm. Ba nhân tố còn lại là chức năng, không có tiềm lực về nghiệp và không phải là hậu quả của những nhân tố thiện hay bất thiện có tác động về nghiệp. Phạm trù thứ ba gồm có 24 nhân tố tức thiện có tác động về nghiệp. Bởi vậy, tiềm lực nghiệp tùy thuộc vào không tham, không sân và không si. Tuy vậy, trong loại thức thuộc phạm vi giác quan, chúng ta có 54 loại thức có thể phân tích bằng tác động hay thụ động, thiện hay bất thiện, kết quả hay chức năng, và cả bằng cảm nghĩ, kiến thức và ý chí. Tôi muốn kết luận bằng cách dành ít phút về tính chất giá trị đầy ý nghĩa, hấp dẫn bằng vi diệu pháp nói riêng và của Phật giáo nói chung. Những nhân tố của thức ghi trong vi diệu pháp và những thuật ngữ được dùng để mô tả chúng có những giá trị và ý nghĩa khác nhau theo những chức năng chúng thi hành. Thất bại không hiểu việc ấy dẫn đến bối rối về cách phân loại vi diệu pháp. Ngay cả đền những năm đầu của vi diệu pháp, có những lời chỉ trích đã không hiểu là những nhân tố trong đó được sắp loại theo chức năng, không phải theo bản thể học. Có nghĩa là nếu bạn khảo sát những nhân tố của thức ghi trong tài liệu vi diệu pháp, bạn sẽ thấy cùng một nhân tố xuất hiện trong những phạm trù khác nhau. Kết luận bước đầu có thể là nhiều điều nhắc lại trong tài liệu vi diệu pháp, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Sự hiện diện của cùng một nhân tố trong những phạm trù khác nhau là do sự vận hành khác nhau trong từng phạm trù. Bình luận của Dhammasagani, cách phân loại các nhân tố, ghi ý kiến phản đối về sự lặp lại do đối phương nêu lên. Trả lời bằng phép loại suy là khi vua thu thuế của người dân, ông làm như vậy không phải là trên cơ sở cách sống của những cá nhân mà là chức năng kiếm tiền của các thực thể. Ngày nay điều đó vẫn đúng, khi ta đóng thuế trên cơ sở là sở hữu chủ, một người làm công có lương bổng về tiền kiếm được do cổ phần và trái phiếu và vân vân. Cũng giống như vậy, những nhân tố kể ra trong vi diệu pháp xuất hiện trong nhiều phạm trù khác nhau vì trong mỗi trường hợp, chính chức năng của nhân tố đó được kể đến chứ không phải thực chất của nó. Điều đó cũng đúng với các thuật ngữ. Chúng ta cần hiểu thuật ngữ trong bối cảnh, cách chúng được sử dụng chứ không phải là những định nghĩa cứng nhắc, thiết yếu và tự nhiên. Hãy lấy thí dụ khổ đau và hạnh phúc. Trong lý giải về những nhân tố của thức, những thuật ngữ ấy có nghĩa là khổ đau và hạnh phúc thể chất. Tuy nhiên khi chúng ta nói về khổ đau trong phạm vi của chân lý cao quý thứ nhất, nó bao gồm không những bốn khổ đau thể chất mà còn bốn khổ đau tinh thần. Tương tự như vậy, Sankhara có nghĩa đơn giản là ý chí trong phạm vi này, nhưng cũng là tất cả mọi sự đã kết hợp lại trong phạm vi khác. Bởi vậy khi chúng ta nghiên cứu vi diệu pháp, chúng ta cần hiểu chữ trong bối cảnh, nếu ta nhớ nó trong tâm. Chúng ta sẽ tiếp nhận tinh thần hiện tượng của triết lý Phật giáo và chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để tiếp cận được ý nghĩa của điều đang được nói đến. Nếu không, chúng ta sẽ thấy chính chúng ta sa vào những định nghĩa cứng nhắc, không thể làm được về từ ngữ và những ý niệm cứng nhắc vô bổ về những nhân tố của kinh nghiệm.